Và nếu người đó mà rời những cái thứ đó đi thì mình hết thèm cung kính, thành ra mình chỉ cung kính ngũ dục thôi. Thành ngũ dục khoác, thành ra người nào cũng thích khoác lên mình những cái ngũ dục nói trên, là quyền lực, là danh vọng, là tiền tài, để chúng cung kính mình. Cũng như là trong đạo Phật mà nói là giới đức đó, giống như là sâu anh lạc đeo lên trên người nào thì người đó trở thành có giá trị. Cho nên dù cho một người ăn mày nghèo khổ, nhưng mà mình đeo lên trên cổ của họ một cái sâu chuỗi anh lạc thì tự nhiên họ có giá trị. Thì đối với thế gian thì cứ người nào mà đeo ở trên mình một cái sâu ngũ dục thì tự nhiên người đó có giá trị, thiên hạ xu hướng thế đó. Thành ra ngay khi thiên hạ xu hướng như vậy, cho nên trong cái tâm lý của cái người Phật giáo đồ cũng bị tác động, cũng bị ảnh hưởng, và cũng đánh giá sự tu hành thành tựu ở trên vấn đề là có hay không có ngũ dục. Và cũng khi có ngũ dục rất lấy làm tự hào, cho đó là thành quả tu hành. Nhưng mà kỳ thật thì thành quả tu hành có dựa gì đến một mảy may, ngũ dục chẳng dính gì đến sự dính đến Phật Pháp. Cho nên làm sao lại là thành quả của Phật Pháp được? Mà Phật Pháp chỉ là thành quả, đó là ở trên vấn đề rằng ngũ dục không thể mê hoặc được mình và không thể chi phối được mình. Đó là thành quả của sự tu hành, chứ không phải thành quả của sự tu hành là tìm cho được một số ngũ dục để làm chỗ đứng. Và là chỗ đứng nó phi ngũ dục, chỗ đứng đó an toàn, chỗ đứng đó bất động. Chỗ đứng của ngũ dục là chỗ đứng không an toàn và động, sợ mất, sợ bị chiếm đoạt, sợ bị chia bớt, sợ đủ thứ. Chỗ đứng nó sợ, nhưng mà cái chỗ đứng của trí tuệ thì chẳng một mảy may sợ gì hết, chẳng lo gì hết. Thành ra khi có được cái trí tuệ, có chỗ đứng như vậy thì cần gì đến cái chuyện tìm hay không tìm ngũ dục. Thành ra giống như hòa thượng nói với ông cư sĩ kia vậy, cần gì phải được tình cảm đó. Đâu cần, bày cho một phương pháp. Ông này nói làm sao con có tình cảm để cho con an, thì hòa thượng nói tôi bày cho ông một cách mà không cần tình cảm mà vẫn an. Nhưng mà ông kia ông có hiểu đó. Cũng như là một người đến hỏi thầy thuốc, thầy thuốc bày cho tôi gãi cái mụn ghẻ này làm sao mà cho nó đừng đau, mà cho nó được đã ngứa và đừng đau. Thầy thuốc bảo tôi bày cho anh một cách anh không cần gãi đó, anh khỏi đau mà anh cũng không cần gãi luôn, tức là tôi diệt cái mụn ghẻ đó đi. Thì đối với lại cái anh bệnh, nhiều khi anh nghĩ ông thầy thuốc lạc đề, tại vì anh không có hỏi diệt hay không diệt, thì anh chỉ hỏi là làm thế nào gãi mà đừng đau mà thấy thoải mái. Và ông thầy thuốc thì lại bày cho anh cái thuốc này, nó là nó làm mất cái mụn ghẻ. Anh kêu bảo mình hỏi A, ông này trả lời B, mình hỏi là làm sao gãi để đừng đau mà nó thoải mái, mà người kia lại trả lời là tôi bày cho ông cái thuốc này, nó ông uống vô bảo đảm cái mụn ghẻ không còn, mà chẳng đụng đến chuyện gãi với lại không gãi. Đến mụn ghẻ còn cần gì phải gãi, không cần phải gãi. Biết rằng là khi ngứa gãi thì đã, nhưng mà không ngứa để khỏi gãi vẫn đã hơn, tuy là không có cảm thọ đó nhưng mà vẫn hơn xa thôi. Chẳng lẽ mình muốn ghẻ đầy người để gãi suốt ngày gãi thấy thoải mái quá lại không ngứa, ngứa mà không được gãi nó khó chịu ghê lắm. Thành ra khi ngũ dục nó kích thích cái cơn ngứa mà không có gãi được, tức là không có tìm được ngũ dục đáp ứng, thì nó khó chịu vô cùng. Nhưng mà nếu bây giờ hiểu biết như vậy mà ly ngũ dục thì chẳng có một cái sự kích thích hay tấn công gì của ngũ dục, đòi hỏi gì ngũ dục phát hiện ở nơi mình được, thì đó vẫn là cao cấp hơn rằng là quy y và được sự che chở của ngũ dục mà lấy đó làm một sự hãnh diện. Thế dưới con mắt của đạo Phật thì hơi bi đát. Thì mình phải hiểu trên cái giá trị của cái sự tu hành như vậy. Anh giờ mình nói làm thế nào để vào cái sự tu hành, thì tất cả những cái chiêm nghiệm nó đủ cho, nếu mà giờ mình chiêm nghiệm suốt đời thì mình cũng sẽ trở thành một người hành Phật sự, một người biết tu hành, một người có thể cải thiện. Như hồi nãy tôi nói là thay vì cải thiện xã hội, cải thiện cái gì? Thay vì phải truy cầu tình cảm của một người để họ bố thí cho mình một chút tình cảm cho mình cảm thấy hạnh phúc, hay là truy cầu một cái quyền hành nào đó, thiên hạ hùn hợp lại cho mình cái quyền hành nào đó cho mình hạnh phúc, hoặc là tiền tài nữa đi chăng nữa, Thế bây giờ mình cải thiện cái trí tuệ của mình, nhất là khi mình quy y Phật pháp, mình cải thiện cái trí tuệ đó của mình là mình thường tư duy như vậy, mình biến đổi đi. Cái nghiệp năm xưa của mình là cứ tư duy theo cái lối ngũ dục và ngã, bây giờ mình chuyển nó đi, không tư duy như vậy, đối không tư duy nó cho đến độ rằng là chẳng có một mảy may nghĩ gì tới nó, chẳng một may may kinh nghiệm gì về nó, chẳng một mảy may phân tách và biết gì về nó nữa, là cái câu trả lời không biết của Hòa Thượng trong cái câu chuyện ban ngày đó. Là chẳng có biết mảy may gì tới những cái sự kiện đó, mà cái mình biết đó chính là đó, chính là cái trí tuệ chẳng dính dáng gì đến những cái vô minh nói trên. Mình tu là nhắm đến vấn đề giải thoát, mình tu là nhắm đến vấn đề thành tựu trí tuệ, chứ mình tu không phải là nhắm đến vấn đề xây dựng hay thành tựu một cái gì đó ở thế gian này thuộc về tài sắc danh thực thủy. Tu là phát triển, cho nên ở đây mình đã khẳng định khi hỏi và mình góp ý kiến và mình đã khẳng định phước của đạo Phật là thuộc về phương diện công đức, hay phước của đạo Phật thuộc về phương diện trí tuệ. Người có trí tuệ là người có công đức. Còn người có tài sản, tiền rừng bạc bể, có cái gì đi chăng nữa, ngay đến Bill Gates đi chăng nữa, dưới mắt đạo Phật vẫn không phải là người có công đức. Cho nên xây chùa tạo tượng độ tăng đến như là Lương Võ Đế mà còn bị Đạt Ma Tổ Sư nói một câu: không công đức. Nhưng mà câu nói của Đạt Ma Tổ Sư cũng hay lắm, không phải giản dị là không công đức. Đó. Có thể mai nghĩ. Tối nay nằm ngủ nghĩ. Khi Ngài nói cái chữ, cái Lương Võ Đế bảo: chấm từ khi lên ngôi tới giờ xây chùa tạo tượng độ tăng vô số, vậy thì chấm có công đức không? Đạt Ma Tổ Sư nói không công đức. Thì không công đức đó mình cũng có thể nghĩ theo phương diện trên chữ nghĩa rồi. Nhưng mà còn trên một cái nữa là cái câu nói không công đức của Bồ Đề Đạt Ma làm cho Lương Võ Đế khó chịu, làm cho Lương Võ Đế bất mãn, rằng là Đạt Ma chê mình và phủ nhận mọi công đức của mình. Cho nên Lương Võ Đế thờ ơ và lạnh nhạt. Nghe xong câu đó là lạnh nhạt, tại Lương Võ Đế nghe bằng nhĩ căn và nghe thanh trần, cho nên sinh ra nhĩ thức, sinh ra cái thức đó và cảm thấy rằng là bất mãn Đạt Ma, cho nên không vời lại. Ngài Đạt Ma biết rằng là Lương Võ Đế không hiểu đủ, không hiểu nổi cái câu khai ngộ của mình. Nếu Lương Võ Đế hiểu cái câu mà không công đức thì Lương Võ Đế xoay ngược lại trở thành có công đức. Thành Đạt Ma không phải là phủ nhận Lương Võ Đế trên hoàn toàn, mà Đạt Ma chỉ muốn cho Lương Võ Đế có công đức. Thành ra đáp là không, là muốn điều chỉnh để làm cho Lương Võ Đế thành công đức. Nhưng tiếc thay, Võ Đế không ngộ được. Thành Đạt Ma bỏ lên trên núi Thiêu Thất, ẩn trên đó 9 năm. Mà sau đó khi Ngài Bảo Chí Hòa Thượng về, thầy của vua, và khi biết được là Đạt Ma có đến và có nói chuyện với Lương Võ Đế như vậy, thì Ngài Bảo Chí trách vua và nói vua rằng là phải lập tức lên thỉnh Ngài Đạt Ma trở về. Nhưng mà Ngài Đạt Ma nhất định về, nhất định chịu về và ẩn ở trên Thiêu Thất có 9 năm ròng. Lương Võ Đế thiêu duyên, Ngài Bảo Chí tiếc cho Lương Võ Đế. Ngài Bảo Chí cũng là một danh tăng, cao tăng, có tài theo như truyền thuyết là thần thông tiên tri rất là giỏi. Thầy của vua, mà đời xưa là sư huynh của vua, cùng tu. Mà chỉ vì ông sư đệ tu hành có công đức ước ao làm vua, là sau này trở thành Võ Đế. Và Võ Đế có nhiều cái